vị của lời căm. Trích từ tập truyện ngắn Đảo, tác giả Nguyễn Ngọc Tư.
Lúc ra xe thấy trời kéo mây, hơi nước rười rượi. Mưa tới ngay thì mây, bốn bề nước xóa dấu. Rèm mưa che đi cái cảnh nhà mình nhỏ dần rồi mất hút, như đoạn kết thường nghe từ những bài hát bolero. Sào phơi đã gom hết quần áo, nhưng mưa qua biết đâu nhà nảy ra vài chỗ dột. Năm nào tắm mưa đầu mùa xong, cái mái nhà đã khô cong suốt một mùa nắng cũng hớ hên để nước chảy xuống nhà. Lấy xô chậu đón nước, phân dân không biết có nên nói chồng hay. Anh ơi nhà dột, bốn chữ gọn đeo, sao ngập ngừng đến hết 7 cơn mưa tương đương với 7 lần rải xô chậu đầy nhà. Chồng muốn vào nhà tắm phải lượng hình số 9 để tránh. Anh Đảo chân cũng khéo, không dấp lần nào. Mượn cái thang bên xóm để trèo lên mái, trét mấy chỗ thủng, tôn gỉ, cào rách gối. Nghĩ bụng thôi thì lần sau sẽ nói. Cũng đã nuốt hết nhụy của chữ dột, cổ họng còn nhân nhẫn. Nhưng không phải chuyện gì cũng có lần sau. Hôm cưới, lúc ông chủ lễ kêu trao nhẫn trước bàn thờ, tự dưng muốn nói hay là thôi anh. Ý nghĩ xuất hiện đột ngột nên tay bất giác níu chặt bó hoa dải đỏ. Anh không thấy chìa ra nên tự kéo lấy lòng nhẫn vào cái rụp.
Người lớn hai bên bồi hồi vỗ tay mừng chuyện gia thất tụi nhỏ cũng xong. Tấm ảnh chụp giây phút đó, mặt cô dâu chú rể hơi lơ ngơ. 10 tuổi đã biết gặm nhắm lời của chính mình, tưởng dứt được khi bắt đầu yêu anh. Hồi hai đứa đang chờ việc, hình như đã từng nói chuyện vô cùng dễ. Kiểu như em vừa dầm mưa nên bị cảm rồi, đôi giày mua ở chợ đêm, không ngờ đi 3 bữa bị xích quai. Hôm qua em run quá đến nỗi không còn biết mùi vị ra làm sao, ân hận vì nụ hôn đầu là thứ không thể làm lại. Liễu lo lúc ở cạnh nhau, qua điện thoại, tin nhắn. Chuyện mình, chuyện hàng xóm, và cả chuyện tàu lao trên đài. Sau này chạy dài được một chỗ làm, anh chỉ có thời gian nói: ừ, vậy hả, rồi sao? Có lần nữa đêm gọi điện để kể mẹ, người chưa từng bật ra câu nào kiểu mọi người mẹ thường nói với con, chỉ những lời mà xe ôm cũng lên tiếng được. Thí dụ như: vậy tới giờ đi học rồi, thi không đậu đừng giác mặt về. Đầu óc để đâu mà không khóa cửa, hay hẹn trước với thằng ăn trộm nào. Người mẹ ấy vừa vào phòng và bảo: thương ai thì kêu người ta cưới cho rồi, đừng để lỡ lầm như mẹ. Cái vuốt tóc kèm theo làm cho em muốn khóc. Anh nói: ừ, vậy hả, cưới thì cưới. Giọng anh chìm nhanh trong tiếng gõ bàn phím lách tách, chắc phải ngoẹo cổ giữ điện thoại. Lại một công trình gấp gáp nào đó phải làm xuyên đêm. Có thể hình dung căn phòng bị rách bởi ánh sáng từ hành lang len qua khe vách cắt vào. Quần áo rối nùi đầu giường, khăn ướt ròng nhỏ nước xuống kệ tivi. Những bàn phím trước mặt anh tróc lỡ mặt chữ, khe phím đầy những tàn thuốc lá. Màn hình chờ là một cái mê cung trình chiếu bằng hình ảnh 3 chiều một người bạn đã cài cho anh hôm chủ nhật, ngày 13 tháng 6, một ngày chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc tình, nhưng không quên được. Đúng trưa ấy, nói nhớ anh quá, giọng bên kia rạo rực lạ lùng: ờ, đang ở trong cái mê cung mà không muốn ra chút nào, đẹp quá. Sau đó chắc là không nói nhớ anh lần nào nữa. Vì đám cưới chấm hết sự xa xôi, chung nhà thì nảy ra nhiều chuyện khác cần nói hơn. Áo em lại bị tàn thuốc anh làm cháy, chắc phải đóng lại hàng rào. Tụi con nít quỷ bẻ mấy chùm khế trong sân đã làm sập bẹp. Em không thích kiểu cừu hay nhện gì đó, lần nào cũng thấy không thoải mái với ý nghĩ hai đứa giống hệt những đôi chó rơi nương ngửa ngoài đường. Một bữa quờ quạng tìm áo để mặc lại, phát hiện ra mớ lời ấy vẫn đang trong miệng mình. ngậm lâu nên chúng bợt bạc, tả tơi. Hèn gì cứ muốn hứ hư hứ hự cùng anh cho vui mà răng nghiến xích. Hèn gì bữa sữa rào, búa đóng đinh nhằm tay, nghe miệng mặn và tanh mùi máu. Bệnh cũ trở lại, lời nói vừa chực trào ra thì lưỡi dữ rịch, liếm láp không chừa lại tí nào. Hương vị chúng bao giờ cũng sọc vào thật gắt, rồi bả lái dần cho đến khi mòn đến lỗi. Chữ ơ của bơ dơ với chữ gờ của nguội vị khá giống nhau, giữa ngọt là chua, cạn đến hạt thì chát, sau chót lại bùi. Nhưng không phải lời lẽ nào cũng dễ tách bạch mùi vị. Chúng râm ran, thoát hiện, thoát tan, dắt ta đi vào những ngõ ngách xa lạ. Một bữa chóng mặt vì lỡ ngậm từ chia tay, nghĩ phải nói với chồng về chứng bệnh có từ hồi nhỏ. Áo rách không kêu mẹ, tự giá chằng đập vụng về. Bụng đói không kêu mẹ, trèo nút tủ lấy mì tôm ăn sống. Chưa từng kể anh nghe vì hình dung anh sẽ phá lên cười khi biết vợ, trước đây là người yêu, bị cái tật nhai lời. Lúc chúng chưa thành tiếng nói, chưa thấy mặt trời. Hoặc là anh sẽ bảo, ừ, rồi sao? Cơm trưa giữa chừng, quyết định nói, anh ơi, em đang bị bệnh kỳ lắm, như con mối gặm sách. Bỗng mớ từ đó dở ra với hai hàng răng ê ẩm. Mùi vị của cà pháo quá lứa đem muối sổi, thừa ớt, thiếu chua. Cũng từng mong, anh hỏi em dạo này sao mà mặt mũi cứ dơ dớt đâu đâu. Chỉ cần vậy, chắc câu nọ, ríu câu kia, ngay lập tức sẽ tuôn ra hàng thúng. Hoặc anh chỉ việc nhìn thẳng vào vợ bằng ánh mắt ân cần. Đơn giản hơn, chẳng phải hỏi han hay nghi ngắm. Anh cứ về nhà, đúng giờ lúc câu nói nào đó tanh tách búng mình. Nhưng những gì muốn nói y hệt mâm cơm, dọn giữa giờ đã mỏi mòn nguội lạnh. Hy vọng héo, giờ còn khoái cảm nữa mới kỳ. Chẳng ai chết vì ngậm lời hết. Coi kiến thấy xương quai xanh cao bén lẹm dưới cằm, mất cảm giác đói. Bạn cùng cơ quan dần ít rủ ra ngoài ăn giặt, vì cái mặt mình coi bộ lạc lõng. Họ tưởng đối phương tách bày. Nhận ra những cuốn gỏi chấm tương hay xoài ngâm nhấm nháp không mê hoặc bằng lời. Chúng bản lãng và chậm rãi len vào từng kẽ răng, cạnh lưỡi, đắng nhẹ kiểu như khói. Mẹ hỏi có thèm chua không, tưởng con gái ốm nghén. Qua nhà mẹ chưa kịp nói, mẹ ở lại mạnh giỏi, thì thấy một người thanh niên từ trong buồng uể oải bước ra. Nói dối theo tấm lưng dài thượt, giọng mẹ ướt đường phèn. Dọn cơm sẵn rồi đó, ngủ gì mà quên trời đất. Đói vậy mà không chịu dậy, bụng dạ nào chịu nổi. Không biết lúc nhà vắng khách mẹ xưng hô ra sao với lưng dài. Nghĩ tới đó bỗng miệng tê mê một vị ngọt tội lỗi. Ngập ngừng, muốn kể mẹ nghe chuyện nhỏ sinh viên ở trọ trong hợp diêm gần nhà mình có bồ. Hai đứa hay rút rít ôm nẹo ngoài băng đá vào những ngày hợp diêm bốc khói vì nắng. Thằng đó tay chân lanh lợi sờ soạn khắp người con nhỏ, chứ không biến nhát như ở với mẹ. Mỗi lưng dài là không thay đổi. Giữa đường, lấy điện thoại ra nhắn cái tin, tự hỏi người ta có từ bỏ những cái cầm nắm được vì một vài dư dĩ không. Câu hỏi đó lại do ve trong đầu khi xe lăn bánh, ngập ngừng không biết có nên gửi anh tin nhắn. Cổ áo anh thường dướng mấy sợi tóc, em đo hoài mà chúng vẫn dài hơn tóc của em. Kể cả khi em nuôi tóc dài thì tóc ấy vẫn dài hơn. Ngậm hai câu cứng đanh ấy không biết bao nhiêu lần, rồi nuốt trọng, lần nào cũng mắc nghẹn muốn nín thở. Tối qua cắn nhầm chữ tóc, mẻ luôn miếng răng khôn. Sau lưng, căn nhà vắng đang cất lên tiếng nói bằng khói của lời. Cả xóm chắc sẽ kéo lại coi, vì náo động.